Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận giải quyết ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Việt Nam thắng Qatar vào chung kết giải vô địch U23 bóng đá châu Á. Ngũ Giác Đài muốn mở rộng hợp tác chống khủng bố với Indonesia.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt chiến lược mới của Ngũ Giác Đài, đặt trọng tâm vào sự cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang có cơ hội để bắt đầu thực hiện chiến lược mới. Hôm thứ Sáu, ông Mattis ra mắt chiến lược quốc phòng quốc gia, phát họa một nỗ lực mới nhằm chuyển trọng tâm sự chú ý từ cuộc chiến chống khủng bố sang sự cạnh tranh nước lớn với Trung Quốc và Nga. Trên chuyến bay trực chỉ Jakarta, Bộ trưởng Mattis nói với các nhà báo, điều mà chúng tôi tìm kiếm là một thế giới, trong đó chúng ta có thể giải quyết những vấn đề mà không hủy hoại niềm tin nơi nhau. Một thế giới trong đó chúng ta không xâm phạm lãnh thổ của các nước khác, như trường hợp Nga. Chính phủ của Tổng thống Obama trước đây đã tìm cách tái cân bằng lực lượng và cổ vũ hợp tác kinh tế để xoay trục sang Thái Bình Dương, rõ ràng là để đương đầu với một nước Trung Quốc hùng mạnh và hung hăng hơn. Tuy nhiên, chiến lược xoay trục trở nên phức tạp với sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo và mối đe dọa do các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Triều Tiên tiếp tục đặt ra, trong khi vẫn phải đương đầu với những thách thức toàn cầu còn lại. Bộ trưởng Mattis xác nhận Triều Tiên sẽ là vấn đề được nêu lên trong các cuộc thảo luận của ông tại Việt Nam và Indonesia. Nỗ lực chống khủng bố và chống nhà nước Hồi giáo có phần chắc sẽ là trọng tâm tại Indonesia, nước Hồi giáo đông nhất thế giới. Nước này sẽ phải đương đầu với hiểm họa đặt ra bởi hàng trăm công dân Indonesia từng cầm súng chiến đấu bên cạnh nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, nay có thể trở về nước. Một trọng tâm quan trọng của chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis là Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự và phương tiện khác, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng nhỏ hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói, các nước nhỏ lẽ ra phải được tôn trọng và được đối xử y như các nước lớn. Sự tồn tại của một quốc gia là quan trọng bởi vì không nên để diễn ra bất cứ hành vi hiếp đáp nào hoặc xé bỏ niềm tin của các nước khác. Ông Mattis nói thêm, điều mà chúng tôi muốn ở đây là một châu Á hòa bình, thịnh vượng và tự do, với một trật tự khu vực tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền. Việt Nam có lẽ là đối thủ hay lên tiếng chống đối các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc nhất. Trong mấy năm gần đây, Việt Nam nhiều lần đối đầu với tàu bè Trung Quốc. Mặc dù Indonesia ít ồn ào hơn, và không coi mình là một nước tranh chấp chủ quyền. Thế nhưng, Jakarta cũng đã có những động thái nhằm chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Năm ngoái, Jakarta đổi tên một vùng biển trong Biển Đông làm Bắc Kinh giận dữ. Ông Joseph Helter, giới chức quốc phòng Mỹ hàng đầu đặc trách Đông Nam Á, phát biểu, chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực của bất cứ nước nào nhằm bảo vệ chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của họ, quyền tự do hàng hải và tự do hàng không, cũng như quyền được hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp cho phép. Trong năm qua, vấn đề Biển Đông không xuất hiện trên các hàng tin lớn nhờ sự phối hợp của nhiều yếu tố, như một chính phủ mới ở Philippines dường như ít cứng rắn hơn trong lập trường đối đầu với Bắc Kinh. Một nước Mỹ tập trung nhiều hơn vào việc thuyết phục Trung Quốc hợp tác để tránh một cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Và những công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc chậm lại, mặc dù lý do có thể là vì Bắc Kinh đã hoàn tất xây đảo, theo ông Felter. Trung Quốc áp dụng một chiến lược dài ngày trong khu vực, và chúng ta cũng cần phát triển một chiến lược để thể hiện sự chân thành của chúng ta trong tư cách một đối tác tin cậy có thể cung cấp những sự lựa chọn cho các nước khác. Một trong những lựa chọn đó là tái tục cuộc đối thoại bốn bên về an ninh. Một liên minh không chính thức giữa Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản được hình thành từ năm 2007. Nỗ lực này nhanh chóng bị mất đà. Một phần do những lo sợ của Trung Quốc là liên minh này nhắm mục đích kiềm hãm Bắc Kinh. Tuy nhiên, các nước trong liên minh bốn bên đã nhóm họp vào tháng 11, lần đầu tiên kể từ khi được hình thành, và một số nhà bình luận đặt câu hỏi liệu có phải các đối tác đang thảo luận về việc hình thành một liên minh NATO Á Châu hay không. Ông Alexander Vuvin, giáo sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, nhận định cơn ác mộng lớn nhất đối với Trung Quốc là một liên minh giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Câu hỏi lớn là làm thế nào để bốn quốc gia này nối kết các nỗ lực của họ với một số đối tác địa phương mới nổi như Việt Nam và Indonesia. Giáo sư Vu Vin nói, liên minh bốn bên không phải là trọng tâm chính, tuy nhiên đó có thể là do cố ý. Ông nói, các nước đó không muốn khích Trung Quốc để gióng lên một hồi chuông báo động ở Bắc Kinh về một chiến lược kiềm hãm mới. Vì vậy, tôi nghĩ không nên quá ồn ào với liên minh bốn bên và duy trì nó trong tình trạng không chính thức. Nhưng, lên tiếng hồi tuần trước cùng với các đối tác bốn bên tại một diễn đàn ở New Delhi, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, mạnh mẽ công kích Trung Quốc là một lực lượng chuyển đổi có tính cách phá hoại tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đô đốc Harris nhấn mạnh, chúng ta phải sẵn sàng đặt ra những quyết định khó khăn trong năm 2018, chống lại những cách đơn phương thay đổi hiện trạng bằng quyền tự do hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế.
Ngũ Giác Đài tính mở rộng hợp tác chống khủng bố với Indonesia. Ngũ Giác Đài đang cân nhắc tăng cường hợp tác chống khủng bố với lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis cho hay trong chuyến thăm Jakarta. Đơn vị đặc biệt có tên Kopassus đã bị cáo buộc về một loạt các vi phạm nhân quyền, bao gồm cả thủ tiêu và tra tấn, chủ yếu vào những năm 1990. Ông Mattis nói rằng lực lượng này kể từ thời gian đó đã được cải tổ. Sau khi gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Bộ trưởng Quốc phòng và các nhà lãnh đạo khác, ông Mattis nói, xin trích, đó là cách đây 20 năm và chúng tôi sẽ xem xét tính từ thời điểm đó. Chuyến thăm của ông Mattis nhằm mở rộng các hợp tác quân sự chung với Indonesia. Nước này đang hiện đại hóa quân đội và thể hiện họ ngày càng sẵn sàng phản bác lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Indonesia cũng đang đối phó với việc hàng trăm người Indonesia đã chiến đấu cùng với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq nay có thể trở về nước. Ông Mattis phát biểu khi đứng cạnh người đồng nhiệm Indonesia, xin trích chúng tôi sẽ mở rộng theo những cách thức đáp ứng cho bất kỳ đề nghị nào từ Indonesia về chống khủng bố, trong đó bao gồm cả việc làm việc với các đơn vị đặc biệt. Sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nói ông muốn ông Mattis giúp giảm những hạn chế pháp lý cản trở quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ với lực lượng đặc biệt tinh nhuệ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận về xử lý điểm nóng dioxin. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kittenbrink và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh hôm 23 tháng 1 chứng kiến lễ ký bản ghi nhận ý định bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam. Tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam cho hay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để trước hết thiết kế và sau đó thực hiện một dự án xử lý trong những năm tới. Hoa Kỳ lâu nay cam kết hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa và an ninh giữa hai nước. Cách duy nhất để bắt đầu một hành trình dài là thực hiện bước đi đầu tiên. Bản ghi nhận ý định này chính là bước đi đầu tiên đó và hành trình bắt đầu từ ngày hôm nay. Đại sứ Kittenbrink phát biểu tại lễ ký, Hoa Kỳ mong đợi hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong dự án quan trọng này, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, đối tác giữa hai nước và xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn cho cả hai nước chúng ta, ông nói. Theo Đại sứ quán Mỹ, kể từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề nhân đạo và vấn đề chiến tranh để lại, như loại bỏ vật liệu chưa nổ, xác định danh tính hài cốt của những người mất tích, xử lý dioxin, giải quyết hậu quả về sức khỏe do chiến tranh gây ra. Ngoài ra, USAID cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sớm hoàn tất dự án làm sạch đất ô nhiễm dioxin kéo dài 5 năm với kinh phí 110 triệu đô la tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thông báo của phía Mỹ về việc xử lý ô nhiễm dioxin được đưa ra trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Đức tiếc điều gì trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh? Bộ Ngoại giao Đức mới lên tiếng về những điều đáng tiếc trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh, dù cho biết còn quá sớm để có đánh giá cuối cùng. Nhân vật gây sóng gió quan hệ Hà Nội và Berlin bị kết án tù chung thân hôm 22 tháng 1 trong vụ xử cùng với ông Đinh La Thăng. Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức cho VOA Việt ngữ biết rằng các quan sát viên của nước này cũng như của các đại sứ quán Pháp, Mỹ và phái đoàn châu Âu đã được phép tham dự phiên xử kéo dài hơn 2 tuần. Tuy nhiên, bà Maria Adepa, nữ phát ngôn viên của bộ này nói rằng Berlin cũng lấy làm tiếc, báo chí quốc tế không được phép vào đưa tin và luật sư người Đức của ông Thanh đã không được cho nhập cảnh vào Việt Nam để dự. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, chúng tôi đã nhiều lần nói rõ với phía chính phủ Việt Nam về quan điểm của Đức đối với án tử hình. Chúng tôi ghi nhận bản án hôm 22 tháng 1 không có mức án này. Giờ một phiên tòa khác sắp bắt đầu, chúng tôi vẫn chờ xem phiên tòa này diễn ra như thế nào. Hiện chưa rõ vì sao đại diện ngoại giao của Đức lại nhắc tới mức án cao nhất khi đề cập tới vụ xử ông Thanh. Nhưng quan chức từng gây chú ý dư luận từ vụ chiếc xe sang cá nhân mang biển của cơ quan nhà nước trị giá nhiều tỷ đồng, dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 24 tháng 1 trong vụ án tham mô tài sản khác thời còn làm lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với mức án có thể lên tới tử hình. Bà Adepa nói rằng phía Đức sẽ cố gắng để luật sư Đức có thể tiếp cận thân chủ của mình, cũng như để báo chí quốc tế và các quan sát viên từ Liên hiệp châu Âu có thể dự phiên xử ông Thanh vào ngày 24 tháng 1. Chúng tôi sẽ theo dõi rất kỹ phiên tòa sắp tới, cũng như các diễn biến sau đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức nói. Quan hệ Đức-Việt được cho vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng sau khi Berlin tháng 8 năm ngoái cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh, trong khi chính quyền trong nước nói rằng ông đầu thú. Hai bên vẫn chưa hé lộ kết quả của các cuộc đàm phán về vụ này trong nhiều tháng qua. Khi được hỏi suy nghĩ về mức án tù chung thân, bà Petra Isabel Schlagenhoff, nữ luật sư người Đức của ông Thanh nói, xin trích, đó là phiên tòa không công bằng, nhất là khi thân chủ của mình đã bị bắt cóc mang về xử tại Việt Nam. Bà cũng bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Đức sẽ tiếp tục tìm giải pháp chấm dứt sự giằng co về ngoại giao trong vụ này, cũng như tìm ra giải pháp cho thân chủ của tôi. Phiên tòa thứ hai xử ông Thanh dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 1 tới ngày 6 tháng 2 với 8 bị cáo, trong đó có cả ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đinh La Thăng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm ngoái từng yêu cầu xét xử công minh ông Thanh và các đồng phạm.
Moscow và Hà Nội đang xây dựng kế hoạch hợp tác quân sự cho năm 2018 đến năm 2020, bao gồm các cuộc tập trận chung giữa hai nước. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 1. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Ngoài vấn đề hợp tác quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói nước Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc trang bị và sử dụng vũ khí tại Syria với các quốc gia đối tác. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm rằng nhiều nước Đông Nam Á đang muốn mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga. Đây là hệ thống mà Nga đang sử dụng để bảo vệ căn cứ không quân Manim và quân cảng Tartus tại Syria. Sau cuộc hội đàm với tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn tin VN Express nói, hợp tác quân sự giữa Việt Nam Liên bang Nga đã diễn ra nhiều năm nay, mang tính chất truyền thống và không nhằm chống lại nước thứ ba nào. Những năm gần đây, Việt Nam đã mua của Nga nhiều khí tài quân sự mới, trong đó có 6 tàu ngầm lớp Kilo và 2 tàu hộ vệ tên lửa. Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến 3 nước Đông Nam Á là Myanmar, Lào và Việt Nam. Chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được kỳ vọng sẽ mang về cho nước Nga nhiều hợp đồng bán vũ khí lớn. Tại Myanmar, ông Shoigu đã đem về cho Nga hợp đồng bán 6 tiêm kích Su-30 cho tập đoàn Sukhoi. Sau Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Việt Nam sẽ tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1.
Các đường phố Việt Nam tràn ngập người đổ ra ăn mừng cuồng nhiệt sau khi Việt Nam giành quyền đá trận chung kết giải vô địch U23 bóng đá châu Á, gọi tắt là AFC. Để đi đến kết quả ấn tượng này, Việt Nam đã chiến thắng Qatar trong lượt sút 11m luân lưu nghẹt thở. Thủ môn Bùi Tiến Dũng là người hùng của đội Việt Nam. Anh chặn được hai cú sút 11m giúp đội bóng của đất nước Đông Nam Á đánh bại Qatar 4-3 khi thi đấu tại sân vận động Thường Châu Giang Tô của Trung Quốc. Tiến Dũng đã làm thất bại nỗ lực của bộ đôi bên đội Qatar là Ahmed Moen và Sultan Abreke để chốt lại chiến thắng cho Việt Nam. Đội của Anh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ tiếp tục cuộc hành trình như mơ. Tới đây sẽ thách thức Uzbekistan vào thứ Bảy, 27 tháng 1. Nếu Tiến Dũng là người hùng trong loạt sút 11m thì Nguyễn Quang Hải là người hùng ở mọi thời điểm khác. Hải ghi hai bàn thắng đem lại tỷ số hòa, một bàn vào phút 69 và bàn kia vào phút 88. Chỉ sau 60 giây sau khi Qatar vượt lên dẫn đầu 2-1 và có vẻ như đã đặt giúp họ một chân vào trận chung kết, Việt Nam đã không chịu bỏ cuộc và tinh thần bất khuất của họ đã khiến đội kia phải đá thêm hiệp phụ và sau đó là loạt đá 11m luân lưu. Đội Việt Nam đã trào dâng sung sướng mừng chiến thắng sau khi Vũ Văn Thành đá 11m thành công, trong khi Qatar buồn bã vì lần thứ hai liên tiếp bị thua ở trận bán kết. Đã có hàng chục ngàn người Việt Nam xem trận đấu qua các màn hình lớn ở nơi công cộng, sau đó còn nhiều người hơn thế đổ xuống các đường phố để ăn mừng. Một trong những ngày vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao của Việt Nam.
Hàng Tết với nhiều màu sắc bắt mắt, mẫu mã hấp dẫn, mùi vị thơm tho, nhưng ẩn chứa mối nguy cho sức khỏe vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này giống như bài ca nhiều năm của Tết Việt, đặc biệt là hàng Tết ở phân khúc bình dân, giới lao động nghèo, bán ở các chợ tự do, từ rau củ quả đến nem chả, mứt, kẹo bánh, lạp xưởng, xúc xích. Dường như mọi thứ bán ngoài chợ đều có thể là hàng Trung Quốc hoặc hàng Việt Nam sản xuất không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Như là thịt bò khô này, rồi có cái thứ ví dụ như lục xưởng, đồ, có cái thứ nó là đâu, không an toàn thực phẩm, nhưng mà bón ra ngoài thị trường thì dân cho tôi mua chúng tôi cũng không biết.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Để lo thì cũng không biết thế nào được để mà lo. Vì thực tế ra là ăn thì nó cũng ngon, cũng thơm. Nhưng còn cái bên trong đó thì mình cũng chưa thể nào biết được.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Hàng Trung Quốc mang sang từ quả cam, quả quýt nên sợ nó mang coi như là những cái thực phẩm coi như là những cái bảo quản đấy. Sợ cái bảo quản của nó ăn uống không được. Sợ nó lại người nó bị làm sao thì chết. Hay là tôm tụng các thứ những hóa chất đấy. Vừa vào những cái con tôm lên trên TV nó nói đấy là coi như là những cái thuốc bảo quản đấy. Cái ăn uống vào sợ người coi như mắc bệnh ra bây giờ ung thư quá nhiều. Thế nên là người coi như mình ở đây là sợ nho nhũng các thứ, kể cả hoa quả, tất cả những trái cây, các thực phẩm là đều sợ tất, kể cả bánh kẹo.
Như mọi năm, dịp gần Tết, số lượng hàng Tết như bánh kẹo, mứt, lạp xưởng, xúc xích, rau củ quả từ Trung Quốc tuồn sang Việt Nam ở mức không thể kiểm soát. Đây là một nỗi lo cho người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, ngay cả những người sản xuất hàng Tết tại Việt Nam cũng tạo ra nỗi lo không kém bởi sự cẩu thả, thiếu vệ sinh và dùng hóa chất để tẩm ướp một cách vô tội vạ của họ. Những sản phẩm thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm trôi nổi trên thị trường vô hình trung trở thành trái phá bệnh tật trong mỗi dịp Tết. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ra thái trên thị trường là coi như là ở Trung Quốc á, đưa qua có phần thực phẩm, nhưng mà ở bên Việt Nam á, mình cũng không có lương tâm là cũng lồn nhớ lồn mái theo cái Trung Quốc rồi đang những hòn bẩn về bờ bón cho dân chống rồi ăn rồi sau này bệnh hoạn là đưa vô cho bệnh hoạn cho người dân là thấy cũng tạo trừ nhờ ở trên thường đưa có lương tâm đừng có lồn những chuyện như đứa nữa để cho dân chúng tôi dùng để cho yên tâm nè, không có bệnh hoạn.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bên thực phẩm đấy thì nhờ nhà nước xem là kiểm tra hộ xem những tiêu ngành những cái gì mà dùng được mà nhập được thì cho về Việt Nam, mà là cái gì mà không nhập được không dùng được thì phải cố gắng mà ngăn chặn lại, chứ không có vì đồng tiền mà vì lợi ích mà cuối cùng để đến sức khỏe của con người thì quá vất vả. bởi vì là mình coi như là nhà lông tiền năm không có tiền để mà đi chữa bệnh được vào bệnh viện, cho nên là cũng toàn những bệnh nghiệp nghèo khổ lắm.
Ông Phùng Văn Quang, tài xế taxi ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung là nỗi lo của mình ví dụ các mặt hàng của mình đều sản xuất được mà mình lại không dùng mà lại dùng hàng Trung Quốc.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Cái cơ bản nhất là cái giá cả. Người dân bây giờ tiêu dùng bây giờ là rẻ tiền, hợp lý tiền, thì người dân rất là nghèo.
Chỉ còn 3 tuần nữa là Việt Nam chạm thềm giao thừa, đón 3 ngày Tết Nguyên Đán. Trong thời gian này, mọi hoạt động đón Tết bắt đầu nóng lên, sức mua cũng tăng dần và mọi thứ hàng hóa đều được tung ra thị trường. Cái khó của người lao động nghèo, giới bình dân là họ không đủ tiền để vào các siêu thị để mua hàng Tết có nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ. Với số tiền ít ỏi trong tay, người lao động chỉ biết chọn những món hàng vừa rẻ, vừa bắt mắt. Và đây cũng là lúc mà hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có cơ hội đi vào từng bữa cơm Tết, từng mâm cỗ cúng ông bà của người nghèo. Tết về, sức mua tăng và nỗi lo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng tăng theo.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một loạt vụ động đất và núi lửa phun trào làm lung lay nhiều địa điểm ở hai cực của Thái Bình Dương hôm thứ Ba 23 tháng 1. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết một trận động đất lớn đo tới 8,2 trên địa chấn kế xảy ra tại một địa điểm cách đảo Kodiak của bang Alaska, Hoa Kỳ, khoảng 280 km về hướng đông nam. Các giới chức đặc trách ứng phó khẩn cấp thoạt tiên ra cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực rộng lớn của vùng duyên hải bang Alaska và British Columbia của Canada, đặt hầu như toàn bộ vùng bờ Tây của Hoa Kỳ và bang Hawaii ở Thái Bình Dương trong tình trạng báo động sóng thần. Cơ quan hữu trách hối thúc cư dân tại các vùng cận biển sơ tán lên các vùng cao hoặc xa hơn trong đất liền. Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần sau đó được hủy bỏ. Nhiều giờ đồng hồ trước đó, cách đó 5.000 km, một quân nhân Nhật Bản thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một núi lửa phun trào gây ra một vụ lở tuyết làm nhiều người bị chôn vùi dưới nhiều lớp tuyết trong vài giờ đồng hồ trước khi họ được giải cứu. Núi lửa làm tắt điện tại điểm du lịch tại đỉnh Kusatsu Shirane khiến 80 người trượt tuyết bị kẹt tại một trạm tàu dây cáp trên đỉnh núi trong nhiều giờ đồng hồ trước khi nhóm người này được giải cứu bằng máy bay trực thăng. Tại Philippines, nhà chức trách ra cảnh báo sau nhiều ngày hoạt động địa chấn tăng cường độ tại ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại nước này. Ngọn núi Mayon cao 2.642 mét cách thủ đô Manila hơn 300 km, phun lên không các cột phún thạch cao tới 700 mét tính từ miệng núi hôm thứ Ba. Tiếp theo sau là cột bụi khói bốc lên cao tới 3 km cùng ngày hôm đó. Dung nham đỏ, bụi khói và khí cực nóng đã bắt đầu trào ra từ núi lửa cách đây gần 2 tuần. Viện nghiên cứu núi lửa Philippines nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Mayon lên cấp 4 trong tất cả 5 cấp, là mức cảnh báo khi khả năng phun trào chất liệu độc hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cơ quan này còn nới rộng phạm vi vùng nguy cơ chung quanh núi lửa lên 8 km. Có tới 40.000 cư dân đã buộc phải sơ tán tới những vùng đất an toàn hơn giữa lúc núi Mayon càng lúc càng trở nên bất ổn. Cũng trong ngày thứ Ba 23 tháng 1, các nhân viên văn phòng tại thủ đô của Indonesia phải chạy ra ngoài đường trong hoảng loạn khi một trận động đất đo được 6 độ làm lung lay các tòa nhà nơi họ làm việc. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ nói tâm chấn của trận động đất này nằm cách vùng duyên hải đảo Java khoảng 43 km. Các giới chức khẩn cấp Indonesia không ra cảnh báo sóng thần. Nhật Bản, Philippines và Indonesia đều nằm dọc theo cái gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương, gắn liền với một dãy liên tục các rãnh đại dương và là một khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa bao quanh vòng lòng chảo Thái Bình Dương. Mike West, một nhà địa chất học của Trung tâm Nghiên cứu Địa chấn Alaska, nói với VOA rằng trận động đất xảy ra tại bang Alaska hôm 23 tháng 1 không có liên quan gì tới các hoạt động địa chấn tại 3 địa điểm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trung Quốc cử cố vấn kinh tế hàng đầu và cũng là một chính trị gia đang lên, dẫn đầu phái đoàn hùng hậu nhất từ trước đến nay tới dự diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos trong tuần này. Theo các nhà phân tích, hơn 130 thành viên sẽ tháp tùng ông Lưu Hạc tới dự hội nghị kinh tế toàn cầu, nơi dự kiến ông sẽ phát thảo tầm nhìn của Trung Quốc về nền kinh tế thế giới năm 2018. Theo dự kiến, ông Lưu sẽ khuyến cáo Washington về nguy cơ của một cuộc chiến tranh thương mại. Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự hội nghị Davos hồi năm ngoái, ông nói về tầm quan trọng của toàn cầu hóa vào thời điểm Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền tại Hoa Kỳ. Lúc đó, ông Tập cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh thương mại chỉ có hại cho cả hai bên. Một số nguồn tin cho rằng thông điệp trong năm nay cũng không khác mấy. Tuy nhiên, lần này mối đe dọa về một cuộc chiến tranh thương mại dường như đã trở thành một thực tế chứ không còn là một mối lo. Ông Tao Ran, một nhà kinh tế học và cũng là nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Brookings, nhận định, xin trích, tôi nghĩ điều mà ông Lưu sẽ làm là cố thuyết phục Hoa Kỳ đừng áp đặt thêm các biện pháp thương mại với Trung Quốc. Đó là điều khẩn cấp nhất để làm. Tổng thống Trump từ lâu cam kết sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc và các nước xuất khẩu khác mà ông cho là cạnh tranh không công bằng với các nhà sản xuất Mỹ. Tuyên bố đó bây giờ hình như đã chuyển sang hành động. Hôm 22 tháng 1, chính phủ Mỹ áp đặt thuế suất cao đối với các tấm pin năng lượng mặt trời và máy giặt. Tuần trước, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với Trung Quốc về cáo buộc đánh cắp tài sản trí tuệ. Dự kiến thời gian tới năm 2018 sẽ có thêm biện pháp cứng rắn từ chính quyền của ông Trump. Trong năm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nỗ lực làm việc với nhau trên hồ sơ Triều Tiên và tìm cách giải quyết những khác biệt về thương mại. Nhưng bây giờ, theo một số nhà phân tích, chính sách của ông Trump dường như cứng rắn hơn, bất hợp tác hơn. Bắc Kinh đã nhiều lần cam kết sẽ cải cách và mở cửa nền kinh tế Trung Quốc khi ông Tập Cận Bình giành được nhiệm kỳ thứ hai tại Đại hội Đảng lần thứ 19 hồi cuối năm ngoái. Nhưng mặt khác, ông Tập cũng đề cập tới việc thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước, mối quan tâm từ lâu của Hoa Kỳ vừa được nêu lên hồi cuối tuần trước trong một phúc trình thường niên về mức độ Trung Quốc tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hay nói đúng hơn là những vụ vi phạm của Trung Quốc.
Trung Quốc và Hàn Quốc hiện phản đối quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về áp đặt mức thuế cao đối với các tấm pin mặt trời và máy giặt, một động thái làm dấy lên mối lo ngại ở châu Á rằng các biện pháp bảo hộ của Hoa Kỳ sắp được tiến hành. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chung nói các mức thuế thật là quá đáng và cho rằng chúng vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Bộ trưởng Kim nói Hàn Quốc đã lên kế hoạch nộp đơn khởi kiện Hoa Kỳ tại WTO. Các mức thuế quan ảnh hưởng đáng kể đến Samsung Electronics và LG Electronics của Hàn Quốc. Hai hãng chiếm khoảng 1/4 thị trường máy giặt của Hoa Kỳ. Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và là nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới, nói các mức thuế là phản ứng thái quá gây tổn hại đến môi trường thương mại toàn cầu. Bộ Thương mại Bắc Kinh cho biết sẽ hợp tác với các thành viên WTO khác để kiên quyết bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, nhưng không đưa ra các chi tiết cụ thể. Washington sẽ áp đặt mức thuế lên tới 50% đối với các máy giặt cỡ lớn trong thời gian 3 năm và lên đến 30% đối với các tấm pin mặt trời trong vòng 4 năm. Các mức thuế mới được áp đặt sau khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ phát hiện ra rằng các sản phẩm nhập khẩu đó là nguyên nhân đáng kể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất trong nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 24 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.